Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Từ vài năm gần đây, giới trồng nho sản xuất rượu vàng ở Bordeaux phải làm quen với việc những chateau đặc trưng của Pháp nhưng lại mang tên Trung Quốc. Chateau Thỏ Vàng thay cho Chateau Tour Saint-Pierre ở vùng Bordeaux. Chateau Thỏ Đế Vương thay cho Chateau Lacto ở Libourg. Chateau Đại Linh Dương thay thế Chateau Clos-Belair ở Saint-Emilion. Hay Chateau Linh Dương Tây Tạng thay cho Chateau Seignac ở Médoc. Bốn cơ ngơi trên thuộc sở hữu của doanh nhân Chi Căng Tùng, được ông mua từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017. Trong vòng 10 năm tính đến năm 2018, các nhà đầu tư Trung Quốc sở hữu 150 cơ ngơi sản xuất rượu vàng, chiếm 3% tổng diện tích trồng nho và lâu đài rượu vàng ở vùng Bordeaux. Trong đó phải kể đến Chateau Bellefond, Bensier nổi tiếng, rộng 13,5 hecta ở làng Saint-Emilion, được tỷ phú Hồng Kông Peter Knop mua lại với giá 30 triệu euro. Tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc cũng sở hữu Chateau de Sour rộng 80 hecta sau khi mua lại với giá 16 triệu đô la vào năm 2016. Những tên gọi đậm chất Trung Hoa khiến người dân trong vùng bất ngờ lạ lẫm vì cảm giác như đang ở nơi nào đó ở Trung Quốc chứ không phải ở xứ rượu vàng nổi tiếng của Pháp. Trả lời RFI tiếng Việt hôm 28 tháng 2 năm 2019 tại Hội chợ Nông nghiệp Paris, ông Jean-Louis Trocard, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Liên ngành Vàng Bordeaux, đại diện Domaine Jean-Louis Trocard có hơn 400 năm lịch sử, nằm ở vùng Saint-Emilion, Pomerol nhận xét.
C'est une nouveauté donc nos amis chinois ont acheté à peu près au total une centaine de petites propriétés à Bordeaux.
Đây là một điểm mới, người Trung Quốc đã mua lại khoảng 100 sở hữu nhỏ ở Bordeaux và trong đó đúng là có một số chateau gần đây đã được đổi tên. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tên của chateau cũng là tên của chủ sở hữu. Họ đã đổi tên thành La Pagne Imperial chẳng hạn, tạm dịch là Thỏ Đế Vương. Mà theo tôi, điều này khiến người ta nghĩ đến một món ăn hơn là rượu vàng. Nhưng tên gọi đó chắc phải mang ý nghĩa nào đó đối với người Trung Quốc. Đúng là cách gọi đó gây chấn động một chút trong giới trồng nho làm rượu vàng ở vùng Bordeaux, bởi vì chúng không nằm trong những tên gọi lịch sử về các nhà sản xuất rượu có liên quan đến các vùng đất hoặc lịch sử của chủ nhân. Những tên gọi đó không còn là những tên gọi của chateau, mà là những thương hiệu mang đặc tính thương mại để thích ứng với thị trường. Điều này không hề nằm trong truyền thống của vùng trồng nho Bordeaux.
Việc đặt tên Trung Quốc cho một số chateau gây chấn động hơn khi nhà văn Philippe Soler đã gửi một bức thư ngỏ vào giữa tháng 2 năm 2019 lên thị trường Bordeaux. Ông Alain Juppé, người chuẩn bị từ chức để vào Hội đồng Bảo hiến của Pháp. Với giọng văn vừa châm biếm, vừa thể hiện nỗi đau của một người con vùng Bordeaux, nhà văn Philippe Soler viết: "Tôi không quá tò mò để biết về cuộc sống của những loài động vật này, cũng chưa bao giờ được gặp chúng ở vùng Bordeaux kể từ khi tôi còn nhỏ, dù là thỏ đế vương hay linh dương Tây Tạng. Liệu có cách nào trả lại loại rượu vang này về nguồn gốc chính đáng của nó hay không?" Có rất nhiều ý kiến bất bình vì chính quyền Pháp không thấy bất lợi trong việc rượu Bordeaux mang mác Trung Quốc. Nhưng về mặt luật pháp, không có bất kỳ luật nào cấm chủ sở hữu khu vực trồng và sản xuất rượu vàng đặt tên chateau của họ theo cách riêng, nếu tên gọi đó chưa có người đăng ký bản quyền. Một số người trong nghề như ông Jean-Louis Trocard cho rằng tên gọi một chateau không làm thay đổi nguồn gốc rượu Bordeaux. Dù gì thì người tiêu dùng vẫn uống rượu Bordeaux, Pomerol hay Saint-Emilion.
Tout ce qui concerne la qualité du vin, etc. Nos amis chinois ne connaissent rien, donc ils emploient des techniciens, bien sûr.
Về tất cả những gì liên quan đến chất lượng rượu vang, vân vân. Vì các người bạn Trung Quốc của chúng tôi không nắm rõ, nên họ sử dụng nhân công Pháp, cũng giống như khi họ trồng nho ở Trung Quốc, họ cũng mời kỹ thuật viên người Pháp về làm. Vì thế, chất lượng rượu vang không hề bị giảm. Điểm gây sốc cho chúng tôi là về mặt marketing mà thôi. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa tên của một chateau với một nhãn hiệu thương mại. Tên của chateau luôn gắn liền với một địa điểm lịch sử hoặc với chủ sở hữu chateau đó. Dĩ nhiên là họ có thể lập ra mác rượu vang Bordeaux La Pagne Imperial. Tại sao lại không? Nhưng đặt tên La Pagne Imperial cho một chateau thì điều này khiến nhiều người làm rượu vang ở Bordeaux bị sốc.
Ông Christophe Chateau, giám đốc truyền thông của Ủy ban Liên ngành Rượu vàng Bordeaux, cũng không tỏ ra lo lắng. Ông nói, người Trung Quốc mang tiền tới, cải tạo các khu ruộng và góp phần duy trì chất lượng. Vậy chúng ta còn phàn nàn về điều gì nữa? Rất nhiều chủ sở hữu Trung Quốc điều khiển hoạt động từ xa, giữ lại đội ngũ nhân viên làm việc từ trước trong các chateau. Đối với nhiều nhân viên, hoạt động không hề thay đổi, trừ khi trao đổi với ông hay bà chủ người Trung Quốc thì phải cần tới phiên dịch mà thôi. Một số trang trại khác thuê người Hoa sống tại vùng Bordeaux làm quản lý chính. Điều này không hề khó vì vùng Bordeaux thu hút đến 3.500 sinh viên Trung Quốc đến học đại học, chuyên ngành marketing hoặc truyền thông. Rượu vàng Thỏ Vàng hay Thỏ Đế Vương sẽ không được bày bán ở các siêu thị ở Pháp hay tại châu Âu. Tất cả sản phẩm của những chateau này đều được xuất hết sang thị trường châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi rượu vàng Bordeaux chứng tỏ đẳng cấp và gu của chủ nhà. Ông Thomas Julien, đại diện tại Trung Quốc của Ủy ban Liên ngành Rượu vàng Bordeaux, cho rằng những tên gọi liên quan đến văn hóa và dân gian Trung Quốc là lý lẽ tốt nhất để những ông chủ người Hoa thuyết phục khách hàng. Chỉ riêng năm 2017, 68% rượu vàng Pháp xuất khẩu sang Trung Quốc đến từ vùng Bordeaux, tương đương với khoảng 84 triệu chai. Số lượng này chiếm khoảng 30% tổng doanh thu xuất khẩu rượu vàng của vùng này. Trung Quốc là một thị trường quan trọng của các nhà sản xuất rượu vàng Bordeaux và cũng là thị trường đầy cạnh tranh với rượu vàng đến từ Úc và Chile, trong khi rượu tiêu thụ tại Pháp lại giảm đáng kể trong những năm gần đây. Ông Jean-Louis Thoca nhận xét.
La concurrence est une réalité, hein? Nous sommes tous collègues et concurrents dans les producteurs de vin français, mais aussi.
Cạnh tranh là một thực tế. Các nhà sản xuất như chúng tôi vừa là đồng nghiệp nhưng cũng vừa là những nhà cạnh tranh trong ngành sản xuất rượu vàng Pháp trên thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng gặp sự cạnh tranh từ các nước khác, nhưng Bordeaux có lịch sử riêng của mình và nổi tiếng nhờ chất lượng của rượu. Tôi nhớ không nhầm là Bordeaux có đến 57 tên gọi được bảo vệ và nổi tiếng nhờ chất lượng. Dĩ nhiên là phải cạnh tranh. Cạnh tranh cũng là nguồn tạo động lực ganh đua, nhưng cần cạnh tranh lành mạnh. Chúng tôi có các lý lẽ để thuyết phục khách hàng mua rượu của chúng tôi.
Một điều đáng lưu ý, theo phóng viên Hubert Polongo trong bài viết đăng trên Le Monde vào ngày 26 tháng Giêng, là các nhà đầu tư Trung Quốc chủ yếu quan tâm và mua lại các cơ ngơi nhỏ được bán với giá từ 15.000 đến 25.000 euro mỗi hecta, chứ không phải là những chateau có tiếng, trừ trường hợp của Belfond Bensier. Lý do đơn giản là họ chỉ cần danh hiệu vàng Bordeaux. Vùng Bordeaux Saint-Emilion trở thành điểm hành hương của rất nhiều du khách Trung Quốc. Ông Jean-Louis Troca đã quen với cảnh này và cho rằng đây là dấu hiệu tốt cho vùng.
C'est sûr que en ce qui concerne l'Asie et la Chine en particulier, il y a beaucoup de Chinois.
Đúng là liên quan đến châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có rất nhiều người Trung Quốc ở đây. Chúng tôi sống ngay cạnh ngôi làng Saint-Emilion xinh đẹp và mỗi lần tôi dừng lại ở đó, tôi đều gặp người Trung Quốc. Đúng là có những lúc khi nhìn thấy hàng đoàn xe chở du khách Trung Quốc, người ta có cảm giác là ngôi làng như bị người Trung Quốc xâm lăng. Đây là thực tế gần như diễn ra hàng ngày. Nhưng điều này lại cho thấy rượu vàng Bordeaux, đặc biệt là Saint-Emilion, rất nổi tiếng ở Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới và du khách muốn đến tận nơi để thưởng thức. Nếu họ đến Paris hoặc London du lịch thì chắc chắn là họ sẽ dành thời gian dừng chân ở Bordeaux.
S'ils viennent sur Paris ou à Londres etc, il y a souvent un passage à Bordeaux.
Dù những Thỏ Vàng hay Linh Dương đang khiến công luận chú ý, nhưng có vẻ như các nhà đầu tư Trung Quốc được chấp nhận trong giới sản xuất rượu vàng Bordeaux vì họ trùng tu những lâu đài cũ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất và tạo việc làm cho người dân địa phương. Liệu giới sản xuất rượu vàng Bordeaux chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt hay mối đe dọa về việc Trung Quốc ồ ạt mua trang trại nho ở Bordeaux bị thổi phồng quá mức? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những câu hỏi này.